chụp gặp chút đi. Đến một giai đoạn nào đó là Phật tử vô công dụng đạo, tự nhiên mình ngồi ở đâu cũng niệm Phật hết trơn, thanh tịnh hết trơn à. Rồi bây giờ khi mà cái lực của mình mạnh rồi đó, thì nó tự ý nha, cái lực mình mạnh rồi đó nha, thì giàu ai nói nặng nói nhẹ sao mà mình tính bơ rồi niệm Phật dưới tới à. Tê cái mấy con cháu nhà nó thờ sao bây giờ má tôi nó dễ dữ nào, nó dễ thương quá trời. Vậy mà cái khổ tâm tình nó vui, tại sao mình nói cái niệm Phật mình tự nhiên nó chuyển quá trong tâm mình rồi, cái mình tâm nó thấy nó nhẹ nhàng, không còn để ý phân biệt cái lệnh nó nặng nó nhẹ chúng sinh nữa, rõ không? Thì tự nhiên cái tâm mình an vui. Bây giờ tự thấy chẳng hạn như người ta nói, khi mình đối cảnh mà bất tùy phân biệt, không khởi tâm phân biệt, thì tự nhiên tự tánh Phật mình nó chiếu ra là vào hàng thánh rồi. Khi đối cảnh tâm mình như như tâm cảnh nhất như, giặt như thế nào thấy y thế đó, thấy hiện thể nó như thế đó, trước mắt thấy tai nghe, thì tất nhiên là như vậy là do hoàn thánh rồi, tự tánh nó chiếu ra. Nhưng mình không được đâu, bây giờ Phật tử không thể nào được đâu, bị cái tánh cái ý thức mình còn mạnh, cái lực của ý thức và cái lực của mạng ra thức còn rất mạnh, cho nên khi nó thấy nó nghe rõ phân biệt đâu nào mình không bắt nó kịp. Nó thấy nghe rồi á thì cái nào vừa ý thì nó thích, cái nào không vừa ý là nó buồn nó phiền. Đâu nào đâu á, à, nó vừa nghe một tiếng phớt qua rồi không giữ ý là nó cái mặt mình nó nổ phiền lên liền. Phật tử để ý thấy, nhưng hồi đó mình niệm Phật quen rồi đó ha, Phật tử niệm Phật không có niệm Phật quen, cái lực niệm Phật mình nó tự tánh nó chiếu ra rồi nó có sức mạnh, thì cái sức mạnh của nhờ gì, nhờ cái lực công phu, thì tâm mình thanh tịnh rồi, khi mình đối cảnh tâm nó như như à. Bây giờ không còn dũng công, hồi đó mình mới mình dũng công, đừng có tâm phân biệt, đừng có tâm phân biệt nha, không được. Cái lực mình yếu lắm, mình nói miệng vậy chứ cái kia nó mạnh hơn, nó vẫn phân biệt, nó vẫn dắt mình theo cái sự phân biệt của nó. Nhưng bây giờ cái lực niệm Phật mình mạnh rồi, cái lực công phu mình khá rồi, thì bây giờ tự nhiên mà tự nhìn là nhìn nè, cứ giật cái niệm Phật nó bắt đầu nó khởi với hiệu Phật ngoài, rồi nó nhường nhuyễn nữa, càng nhẹ nhàng thơ thới nữa, thì đến nhập tâm rồi thì tâm cảnh nhất như, đó không? Đó bây giờ khỏi cần bắt nó đừng phân biệt, vẫn là tự nhiên nó vậy thôi nha. Thì bây giờ mình nhẹ nhàng cái tâm mình nó vui vui vẻ lắm. Hồi đó bây giờ là cái ý thức phân biệt của mình nó có sức mạnh, thành ra có thể nói nó là tấm giấy chậm, nước mực gì nước vô là nó chậm, nó dính nó rồi không có ra được. Nhưng mà bây giờ niệm Phật nhường nhuyễn rồi đó, là nó biến chuyển thành gì, cái lá sen hay lá mô rớt tự nhiên đồ vô rồi trớt trớt, nước vô mực vô cái gì đồ dơ vô nó cũng trớt rớt hết trơn, đó không? Bây giờ tâm mình được như vậy, lúc bây giờ niệm Phật nhường nhuyễn rồi, Phật tử được hết cái tâm mình như vậy. Vì ở đó Phật tử lo thanh tịnh tu trì là tươi vui hòa. Bởi người ta nói mà ngài Nhất Hạnh thường nói, mình người Phật tử tu là luôn luôn phải có cái tâm hồn thanh tịnh vui tươi như đóa hoa hàm tiếu nở hoài, là biểu mình tươi vui mà đó. Nhưng mà sư xin thưa, mình niệm Phật chưa nhiều diễn, tâm mình chưa thanh tịnh, mình muốn nở nhưng mà nó héo thiệt đấy, nó phân biệt là nó buồn nó phiền, muốn nở gì được, phải không? Nở gì được, nở gì nổi. Mà muốn nở được là Phật tử phải cố gắng tu trì đi, thời gian tâm thanh tịnh đi, thì cái chuyện phải chuyện quấy gì nó cũng kết hết trơn. Thì cái tâm mình là cái tự tánh mình, là tự tánh niết bàn. Cái tánh niết bàn là nó nhẹ nhàng thơ thới, nó an vui, thì tự nhiên cái vui đó nó trổ ra tươi rói luôn, dầu ai đụng gì nó cũng vui hết trơn. Là tại vì cái nó như cái lá sen, nó đến rồi nó trớt qua rồi, đâu đụng chạm mình đâu phân biệt gì nữa đâu, phải không? Sư sinh thưa được hết, Phật tử cố gắng niệm Phật cho khá chút là được hết rồi nha. Nhưng mình chưa được trọn vẹn, ít nhất mình cũng được gì 70-80% đi cũng được, mình buồn ít thôi, mình vui vui ít thôi. Bây giờ nó nở thay người ta nở xòe đạp, mình nở bút bút đi cũng được rồi ha, cũng được rồi. Mà suy nghĩ chắc được hết. Bây giờ hỏi Phật tử thiệt tu hay không thôi, mình hỏi lòng mình thiệt tu hay không. Nếu mình thiệt tu thì có nhiều Nam Mô Như Là Phật rồi, đi đứng làm ngồi nhớ niệm Phật thôi, chứ đâu có gì phải bắt buộc mình. Cái chuyện này quá khó khăn mà mình không có làm được, còn cái chuyện này rất dễ, ai làm cũng được hết trơn. Mà mình đòi hỏi mình có siêng năng không, mình có được tinh cần không, à, mình muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, hay bây giờ mình muốn lăn động lên cõi này để chơi giỡn nữa. Chơi giỡn mà phải cười mà khóc thiệt hay, trong cái cõi ta bà này chơi giỡn rồi khóc, chứ phải chơi giỡn rồi cười. Thì thôi mình về cõi Tây Phương Cực Lạc an vui nhẹ nhàng cười hoài, không có bao giờ đau khổ buồn phiền hết. Mà nếu trường hợp ngay cái cõi này mình tu tinh tấn được thì cũng là gì, muốn về cực, mà mình muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc là phải cực lạc nơi đây, tâm hồn phải cực lạc nơi đây, là mình tươi vui, tươi vẻ, mát mẻ, hài hòa với chúng sinh, thì mình sẽ được cảm ứng và có thể vượt lạc ngay à. Nha. Bây giờ mới cố gắng niệm à, sự nói niệm rồi thì Phật tử mà có chí tâm tu thiệt á, chí tâm muốn về của Phật hay nào thiệt á, thì sẽ nói dễ lắm, mình vô cái lòng thành mình à. Bởi Ấn Quang Đại Sư nói là mình muốn về của Phật được hay không là do cái lòng thành mình. Mà lòng thành của mình thì cứ lo niệm Phật, mình vui vẻ niệm Phật hoài. Ai nói nặng nói nhẹ cũng Nam Mô Bây giờ Phật, ai chữ Nam Mô Bây giờ Phật, nghèo cũng Nam Mô Bây giờ Phật, giàu cũng Nam Mô Bây giờ Phật, đi đứng nằm ngồi Nam Mô Phật hoài, vui vẻ vui quá rồi, cứ nói Nam Mô Bây giờ Phật hoài nhịp nhàng. Rồi tôi hỏi có nhiều người đó nay sư cũng nghe nói một số Phật tử nói sao mà ở bên đây nhà nào ở nhà nấy, ai sống theo cái chỗ nấy, không có cộng đồng vui vẻ như Việt Nam mình đâu. Ai nhà nào tường cao cổng kính làm việc rồi thì ở trong phòng việc, rồi tới về nhà tường cao cổng kính vô đó, coi vậy chứ buồn quá. Sư nói thiệt là tại mình buồn là sao, là thiếu tu đấy. Tại sao bây giờ mình, nếu trường hợp mình tu rồi nè, mình ở trong phòng kính mình cũng vui, tại sao có Đức Phật A Di Đà, phải không? Mình với Đức Phật A Di Đà liên hệ với mình rồi, chỗ nào cái buồn để vô, phải không? Đức Phật hay nào luôn luôn gia hộ mình, gần mình, an ủi mình à, rồi nung đúc mình, rồi hào quang chiếu soi mình thôi, còn gì hơn nữa giờ à, cái buồn đâu để vô, cái khổ chỗ nào đâu mà vô được, đó không? Đấy, thành ra bây giờ Phật tử thấy từ nói bên bó còn vậy, còn mình còn dễ nữa, phải không? Mình còn dễ nữa, tại sao? Bởi cái gì mình tu hoài, cái chỗ nào buồn phiền không có. Phật tử nào á mà than tu còn buồn còn phiền đó, thì có chừng á, chừng mình tu được tinh tấn hay không đó. Để hở quá đi cho cái buồn cái phiền cái chắc cái nhất nó nhảy vô, nó quậy mình, nó phá mình, phải không? Chứ Phật tử lo niệm Phật hoài thì chỗ nào trống rồi nó nhảy vô, nó phá, nó quậy mình. Phật tử ý coi, khi mình còn buồn phiền mình nên trách mình coi là chà, giải đại dữ, để trống rỗng để nó vô nó quậy phá, để tâm nó trống để cho nó ấy nè, để rồi cái tư tưởng nó nghịch hại nó ấy cho mình nè. Mình nếu mình niệm Phật, ráng niệm Phật không xen hở đi, chỗ nào buồn chỗ nào phiền, phải không? Chỗ nào buồn chỗ nào phiền. Mà Phật tử khi nào nghe nó, sư nghe nói nhiều, có một số người mới tu thực lại sư là nói, thưa sư sao không biết, lúc lúc thì không, nó buồn ở đâu, nó rười rưỡi buồn ở đâu, trong vô lượng kiếp buồn như là cái gì đâu á, ông cha mồ tổ mình chết mất cái đâu sẽ buồn thiếu, buồn khó, biết cái gì đâu gì hả? Có đấy, nhiều người bị rơi vào cảnh buồn đó, không biết tại sao không, nó buồn đâu, không biết cái lý do gì. Nhưng cái đó sư xin thưa là do tiền kiếp mình, tiền kiếp mình đã tạo ra rồi, cái chủng tử nó khởi khiến vậy thôi. Nhưng mà sư hồi đó ít lắm, nhưng lâu lâu có cái trạng thái đó, nhưng sau khi sư tu công phu rồi không có nữa, bị mình lo mình công phu mình tu rồi có thì giờ đâu mà nó khởi lên được, có không có, nó không có chỗ để nó cái buồn nó khởi lên. Bị mình nó lo thanh tịnh niệm Phật rồi, mình lo làm Phật sự rồi, lo tâm giữ cái đạo tâm thanh tịnh rồi, nó làm cho nó không có chỗ nào để nó khởi lên cái buồn buồn nữa chứ, có cái đó. Ha, mà người ngoài đó nhiều lắm ạ. Có người giàu sang phú quý đi nữa, ha, cũng khổ, bị cái khổ nó trong nó rơ ra, ở trong lòng mình nó trào ra làm cho mình khổ. Ha, thành ra bây giờ Phật tử thấy, xưa coi câu chuyện mà mình nghĩ như vậy thì mình thường thường mình nói chắc cái người nào giàu sang phú quý, tiền rừng bạc bể, người đó sung sướng. Nhưng mà xin thưa, trên thần nhập Phật không chấp nhận cái là tiền nhiều của nhiều là sung sướng đâu. Ha, thuật lại nó có một cái bà cả, bà giàu sang ở dưới Bạc Liêu á, cò bay ruộng, cò bay thẳng cánh, một năm là thu vô không biết mấy ngàn giỏ lúa nữa, bị gì mình ruộng nhiều quá là tá điện phải thâu thôi, không biết mấy ngàn, không biết bao nhiêu lắm. Rồi bà giờ nó kêu rằng người ở đầy nhà nhiều quá rồi, bà làm gì, bà có một người gõ, thuật lại bà có một cái người gõ đó, rồi bà lết lết tới đuôi ăn trầu rầy, gặp người này trái ý rầy, gặp kia bắn ngoái trầu lết nội bộ ngửa, bà rầy tối ngày. Thật ra Phật tử coi bà sướng không, khổ không làm hết, đầu nó bực bội, không có chuyện gì làm ở không, nó bực bội, tất nhiên là nó gặp cái trái cảnh gì mà cái ý mình đó, trên trời đất này cái ý mình đó, cái là nó vọng niệm niệm, nó là đủ chuyện vọng niệm, đủ chuyện tư tưởng mà bắt người ta phải giống ý mình, làm sao giống được ha. Cho nên trật ý bảo bên này hoài, bên này bà la riết mà bà nói thiệt, tao khổ quá, ngồi ngửa lết rề tao không mà khổ, tâm niệm khổ, tôi thấy không, tâm niệm khổ. Thành ra người không biết sống là khổ lắm, đừng có nói giàu mà không khổ đâu, ra không biết sống là vẫn khổ như thế. Còn bây giờ mình đó, rồi bà gieo chủng tử sân si, giận hờn dữ dằn, rồi càng ngày còn chồng lên, chồng chồng lên, rồi tới già đó bả liệu bả lẳng, nhất định mấy những người đó là già rồi liệu lẳng, cái tư tưởng lệch lạc quá nhiều nó chồng ở trong cái chủng tử mình. Còn bây giờ mình, nếu Phật tử biết tu trì rồi, Đức Phật chỉ cho mình rồi con đường rồi, thì cứ Nam Mô Giờ Phật rồi, thì càng già càng lớn tuổi càng thơ thới, càng nhẹ nhàng, càng dễ dãi, càng vui vẻ, rồi vui vẻ hết cả nhà mình lay hết trơn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình mà làm mực thì mình rấy người nào cũng dính mực hết trơn. Còn mình ánh sáng ngọn đèn, mình cho đèn trí huệ mình cho lên, lòng từ mình cho lên, thì cả nhà mình được lòng từ hết, vui vẻ hết, mát mẻ, khỏe khoắn với mình hết trơn. Thành ra mình tu trì nó lợi ít như vậy đó. Còn không tu thì nó đủ chuyện khổ cho mình hết trơn. Vì là đó, cho nên khi Phật tử biết đạo rồi thì cố gắng đi. Vì mình có Đức Phật, quý Phật tử có nơi có niềm tin như vậy. Đức Phật nói rằng nếu mà ở trên thế gian này người nào không biết tu có thể trở thành định nghiệp. Mình gieo chủng tử kiếp trước như thế nào bây giờ mình trả y. Cho nên mấy vị mà nếu mà cho thầy bói thầy tướng có thể nó ra cái, những cái chỉ tay nó ra những khuôn mặt mình, những vị mà tướng số hay ta nhìn mình ta biết, thì tới ngày đó bị nạn gì, nghiệp gì nó sắp lớp trong đó chứ, mà trả y chang. Đó là nói người không biết tu. Còn mình biết tu là không được à? Khó à? Chuyển hết. Mình biết tu chuyển nghiệp được. Vì ở đó chư Phật mới ra đời. Mấy ông thầy bói, thầy tướng, thầy số gặp mình tu đàng hoàng rồi là ổng nó chặt lắc hết chân. Thiệt, ổng cũng sợ luôn, nó bắt tu. Nói tôi tu, tôi đó không được, tôi nói là chắc chặt hết à. Bị mình chuyển được. Nếu chuyển không được, Đức Phật không ra đời. Thì ở đó, Phật tử tôi chuyển. Bởi vì chuyển khổ thành vui. Phải không? Chuyển mê khai ngộ. Chuyển xấu thành tốt. Chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển sanh tử thành niết bàn được hết. Được hết chưa? Được hết. Vì giờ đó Đức Phật phải ra đời để chỉ mình chuyển. Thành ra mình tu đây rất là ít. Đức Phật chỉ cho mình giàu nghiệp như thế nào đó, mình chuyển cũng như thành nhẹ đó. Chuyển cũng thành nhẹ đó. Cho nên trên nhà Phật có tinh thần mà nghiệp mà phi nghiệp. Nghiệp mà phi nghiệp được. Nghiệp là mình phải trả nghiệp, nhưng phi nghiệp là chẳng phải nghiệp. Tại sao nghiệp mà chẳng phải nghiệp? Ví dụ bây giờ cái câu này sư thường lặp lại nhưng mà mình dễ gặp nhất. Kiếp trước mình chửi người ta 10 câu thì kiếp này mình phải bị người ta chửi 10 câu, khổ hay chán? Phải không? Mình biết khổ hay chán. Nhưng mà cái người không biết tu là khổ, trả đủ. Còn mình biết tu rồi thì mình Đức Phật chỉ mình quán chiếu đó. Phải không? Thân, cái thân người đó duyên hợp biểu là giả. Cái thân ông chửi tôi là giả. Cái thân mình cũng tứ đại hợp thành là duyên hợp là giả. Cái lời chửi cũng giả. Mình là giả hợp là ba cái không. Giả là tinh thần bất nhã, nó là giả, là không thiệt, là không. Thì ba cái không mình quán chiếu rồi có mình buông xả. Tại là mình vẫn bị người ta chửi 10 câu nhưng mà mình phi nghiệp. Mình không có bị đau khổ. Đó không? Chứ nó không phi nghiệp là không, không có trả, không phải. Vẫn trả nhưng mà không đau khổ. Như sư nói này ăn thế cao đó. Vẫn phải trả thôi nhưng mà không đau khổ. Cái quan trọng nhất là chỗ đó. Thấy không? Rồi cái mình chuyển nhẹ nữa. Đức Phật nói bây giờ mình gặp những cái tai nạn đó để, nhưng mà khi mình tu trì cái phước báo mà nó nhiều quá, nó chuyển thành nhẹ. Chuyển thành nhẹ ha. Rồi như Đức Phật nói trong kinh đó, nếu mà người nào mà tụng kinh Kim Cang hay kinh Pháp Hoa rồi đó ha, thì thay vì cái kiếp này mình chết, bỏ kiếp này rồi mình bị xa địa ngục, nhưng bây giờ mình nhờ mình tụng kinh rồi nó chuyển lại là gặp cái tai nạn gì, ta chửi bới, gặp nghịch cảnh nghèo khổ cái gì đó, gặp cái tai nạn trên thế gian này thôi, thì có nhiều người nói sư này, thưa sư sao không dám tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa qua đổ nghiệp. Cái đó là lầm. Không phải tụng Pháp Hoa mà đổ nghiệp, nhưng mà nó chuyển nặng thành nhẹ đấy. Phải không? Chuyển nặng thành nhẹ, thay vì xuống địa ngục bây giờ bị nó chửi nó nặng nó nhẹ khó khăn chút thôi thì ráng lướt qua được, cái phước báo lớn lắm mới được như vậy đó. Phải không? Chuyển nặng thành nhẹ được đấy. Chứ đừng có hiểu lầm đó là đổ nghiệp. Tụng kinh phước báo mà làm sao mà đổ nghiệp được? Phải không? Không có đổ nghiệp được. Nhưng mà sư xin thưa, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Kim Cang mà tụng mặt chữ rồi là có phước là có, nhưng mà không có công đức à. Công đức là phải hiểu rõ. Sư nói nè, trì kinh Pháp Hoa thành Phật. Thì trì là gì? Là trì là giữ. Kinh Pháp Hoa là gì? Là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Kinh Pháp Hoa là thể hiện tinh thần tri kiến Phật. Nếu mình ngộ tri kiến Phật, mình sống tri kiến Phật không, là đó trì kinh Pháp Hoa mà trì ra thành Phật. Còn cái mình tụng mặt chữ hoài thì phước báo thì có, nhưng mà không thành Phật được à. Đức Phật mà bây giờ xin nói Phật tử nghe thí dụ như vậy nè, mình phải để ý. Ông bác mình đi lại khám bác sĩ, rồi bác sĩ mình bệnh đó bác sĩ cho mình cái toa thuốc, cho toa về, theo lẽ đúng cho cái toa này về, rồi mình phải mua thuốc, rồi mình chích hay uống gì để hết bệnh, thấy không? Còn này không làm vậy, đem cái toa thuốc bác sĩ về học thuộc hết từ chữ trên tới chữ dưới, rồi lại bữa sau tuần lễ sau lại sao lại bác sĩ lại bác sĩ hỏi sao có mua thuốc rồi uống chích rồi không. Nói thưa bác sĩ, rành lắm, đọc bác sĩ nghe rót hết. Đâu có chịu. Bác sĩ nói trời, tôi mua bây giờ chích uống hết bệnh rồi, bây giờ đọc rót hết lại để than sao không hết bệnh. Rõ không? Tụng đó thì cũng như kinh vậy đó, Đức Phật nói ra rồi biểu mình nắm được ý chỉ đó, mình sống để mình làm Phật, làm thánh, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Mình đọc cho nó thuộc, đọc hoài Đức Phật lại là Đức Phật chịu không? Với cái tinh thần mình đọc thuộc kinh thì cũng như cái người bệnh nhân mà lại đọc thuộc cái toa thuốc rồi. Phật tử có giống không? Đi chang thôi, cái ý này cũng vậy thôi à, thì nhất định là Phật không có bằng lòng. Thì bây giờ mình hiểu được cái đó rồi, thì cái người nào á mà khôn, bác sĩ cho toa rồi về mua thuốc, hay là mua thuốc uống, là uống thuốc chích là chích rồi sẽ hết bệnh. Mình cũng vậy, mình hiểu được ý đạo rồi thì mình sống theo ý đạo đó là Đức Phật mới vừa lòng. Phải không? Nó phải vậy thôi đó. Mình ra tu phải biết cách, tu phải biết cách cho đúng như vậy thì Đức Phật mới vừa lòng, còn mình không biết thì Đức Phật không vừa lòng. Cũng như là cái người bệnh nhân cứ đọc to thuộc lào, bác sĩ không vừa lòng. Phải không? Huống chi sự cảm ứng nó duyên tất cả. Thì bây giờ nói là có sự cảm ứng nó duyên khắp mấy tất cả từ mà kinh văn Bồ Tát với Phật đó ha. Thì cái quả Bồ Tát sẽ ứng lại nếu ta dùng lục độ vận hành. Hồi nãy thì nó tới đâu à? Tinh tấn. Mới tinh tấn. Tinh tấn rồi. Rồi đến nhẫn nhục ha. Đến cái hạnh lục độ vận hành của Bồ Tát, đến hạnh nhẫn nhục. Thì khi mà trên cái đường tu của mình, Bồ Tát luôn luôn thể hiện sự nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục nó có những cái này, là chịu được sự mưa nắng, chịu đựng sự mũi mồng cắn, chịu đựng được sự lạnh ấm. Nó có hoàn cảnh bên ngoài nó chịu đựng được, cái nhẫn nhục mình chịu đựng vậy đó. Phải không? Trên cái đường tu mình ẩn nhẫn chịu được sự mưa nắng, chịu được sự lạnh nóng, chịu đựng sự mũi mồng, chịu đựng được sự sỉ nhục của người. Đến bây giờ đến giai đoạn của người sỉ nhục của người, chịu đựng được sự nghèo khổ của mình, chịu đựng được sự nghịch cảnh. Thuận cảnh thì dễ rồi, không có chịu đựng, nghịch cảnh mới là cái sự chịu đựng. Thì tập nó quen thôi, lần lần á. Thì mình mà muốn chịu đựng tinh thần nhà Phật là sao? Là phải có trí tuệ vô. Bồ Tát là luôn có trí tuệ rồi. Bồ Tát là tự độ mình và độ người đến giải thoát. Bồ tinh thì chữ Bồ Tát á, là tự độ mình và độ người đến con đường giải thoát. Thì với tinh thần Bồ Tát đó thì mình thấy lo tự lực độ rồi còn giúp duyên độ chúng sinh nữa. Vì lẽ đó mà mình phải có trí tuệ vô. Thì khi cái cõi này chúng sinh vì mình mê tâm, không rõ tâm, mình quên tâm, mới là làm chúng sinh sanh tử luân hồi đây. Bồ Tát là vị giác ngộ rồi. Giác ngộ rồi thì bây giờ mình lo tu tập tinh trên đường giác ngộ mình đó, mà lo giác ngộ cho chúng sinh tiếp viên nữa. Vì đó cái lòng đại từ đã bi mình khởi ra rồi, là mình không còn tâm nhỏ nhoi chấp nhất nữa. Phải không? Mình muốn là trên tinh thần Bồ Tát, thà là tôi đói mà chúng sanh no, thà là tôi rách mà chúng sinh lành, thà là tôi khổ mà chúng sinh vui. Phải không? Thì khi mà hiểu được cái tâm niệm đó, nhất là cái tâm niệm thà là chúng mình khổ mà chúng sinh vui, thì bây giờ cái người ta tức bực mình cái gì đó mà người ta chửi mình để người ta vừa lòng, thì mình phải làm sao? Rồi tôi chịu rồi, cho nguyện mọi người vui đi, chửi tôi rồi vui đi, cứ như chửi. Mà Phật tử có khổ không? Nếu Phật tử nào nói câu đó được á, là không có thiệt á. Thôi bây giờ bà lỡ chửi tôi, bà cứ chửi tôi, chửi đi cho bà, tôi nguyện chửi tôi đang vừa lòng thôi, đang mát mẻ nha không. Rồi chửi như chửi đi, mà Phật tử nói được câu đó Phật tử khổ không? Không. Tại mình bây giờ mình tức bực, mình làm nó khổ thêm hai đàn, gây ấu đả là lớn lên lớn chuyện là tại sao bà chửi bới tôi, bà nói nặng nói nhẹ tôi. Nếu bà biết là bà chửi tôi nhịn bà chút ha, bà chửi tôi chửi lại à. qua chửi lại mới có chuyện. Bà tưởng như mình chửi nhưng mình mới có chuyện. Còn bây giờ mình phát tâm Bồ Tát rồi, mình nguyện mình khổ mà chúng sinh vui, thì bây giờ chửi tôi đó thì cũng được, cho bà vui đi, tôi chịu chấp nhận cái khổ. Sự thật ra mình chấp nhận cái khổ đó nhưng mình không khổ đâu, phải không? Rồi mình chửi tôi vui đi. Bà tưởng có nghe cái câu chuyện mà bà có cái bà già đó, bà lại hỏi ngài Triệu Châu ha, nói thưa ngài, bây giờ tôi muốn tu cái pháp mà giải thoát được an vui, giải thoát để đến quả Phật đó, nhờ ngài chỉ tôi cách nào. Ngài Diệu Châu nói, bà về bây giờ tôi chỉ bà ha, bà lại bà quỳ trước ông Phật đi, tôi chỉ bà phát tâm mà làm thì bà đến cái pháp an vui giải thoát ngay, được tốt đẹp ngay. Cái bà quỳ đàng hoàng, Diệu Châu nói là ngày nay ngày gì tháng gì tên tuổi gì xin lên. Tôi xin đối trước bằng Phật xin nguyện đời đời kiếp kiếp già này bị sa xuống địa ngục, cho mọi chúng sinh được lên cõi niết bàn thiên đường hết. Bác quay lên, ngài có lộn không? Ngài nói có lộn không? Thành ra Phật tử biết bà thì bà nguyện là bà muốn an vui, bà muốn hạnh phúc, bà muốn lên niết bàn, phải không? Thì bây giờ bà muốn hay không à? Nhưng mà bà Triệu Châu mà nó có ý nhị lắm. Bà muốn được cái đó bà phải phát tâm Bồ Tát, phải không? Phát tâm Bồ Tát bà muốn nguyện cho bao người hết như vậy đó, thì bắt đầu bà mới sẽ được an vui đấy. Bà đó bà nguyện xuống địa ngục, sự thật nếu bà có xuống địa ngục chăng nữa, bà chấp nhận như vậy là bà sẽ được an vui đó. Là an vui niết bàn ngay địa ngục đó là do cái tâm niệm tốt đẹp cao thượng của mình. Còn bây giờ mình muốn lên niết bàn, mình chúng sinh ở ngồi địa ngục hết, là bây giờ không bao giờ mình an vui hạnh phúc, không bao giờ mình đạt niết bàn nữa chứ. Phải đi chỗ đó, cái ý chỉ của ngài, cái tâm Phật tâm Bồ Tát là phải vậy đó. Mình phải phát tâm như vậy. Mà nếu Phật tử có phát đại quỳ tâm rồi, phát tâm được ý muốn rồi đó, thì ngay lúc đó Phật tử hết khổ. Dầu trai nó nặng nó nhẹ chửi bới được hết rồi, được nguyện lên thiên đường hết, niết bàn hết đi. Bây giờ dài xéo già này thì dài xéo đi, đạp già là xuống địa ngục luôn cũng được nữa, nhưng mà không có khổ. Phật tử đi coi, nếu mà chấp nhận rồi không bao giờ mình khổ chứ. Còn mình do mình chi đi từ chút từ nét từ lời đó hen là khổ, có thấy không? Ở ngoài đời sư cũng nghe nói nhiều, thường thường mà tưởng nói không, cái người đó mà nói nặng nói nhẹ gì ta dám thưa ra tòa đòi một đồng bạc danh dự, có không? Có danh dự từ lời nói, từ sai chút xíu là bắt đầu là ta nói là danh dự người ta chỗ đó, dám nói đụng chạm là bà con dòng họ đụng chạm tới mình vậy đó, là người ta dám thưa ra tòa. Rồi một số người nữa hen, khi mà trái ý nghịch lòng người nào mà nói nặng nói nhẹ hay gì, hay là nghịch lòng gì mình lắm đấy hen, gây hoàn cảnh nghịch lòng thì hầu hết chúng sinh ở ngoài nó là thiệt tu thù hận rồi đó lắm đó. Là sống để nhà chết đem theo, có không? Có chứ. Mà Đức Phật nói người đó là si mê kinh khủng luôn. Tại sao vậy? Là bây giờ nổi một cái người nghịch hại mình thôi, mình chết để dạ rồi, mình sống mình đem theo cái chủng tử xấu đó. Rồi nhiều người mà nó gieo mình, cứ mình để dạ hoài chết đem theo, thì cái người đó chìm hay nổi? Chìm tuốt luốt chứ, xuống địa ngục luôn chứ không bao giờ lên được chứ. Thì cái đó mình người khôn hay là người ngu? Đâu có khôn, phải không? Không khôn đó. Bởi vì mình Phật tử mà học được đạo, Phật tử nghe được là Phật tử tự nhiên được trí tuệ. Có khi nào Phật tử sống để dạ chết đem theo không? Có không? Tự nhiên Phật tử được trí tuệ mà cái người kia không được trí tuệ gì cả. Ta nói câu đó không được trí tuệ, Phật tử nghe pháp lý ít nhất phải vậy chứ. Có nhiều người nói tôi đi chùa, đi tỉnh xá lễ Phật nghe pháp mà sao không lợi ích gì chứ. Sao không lợi ích? Phải không? Sao không lợi ích? Bây giờ tôi nói thơ sơ Phật tử nghe nè. Nội cái này thôi, nói là Phật tử tôi không thấy gì. Sao không thấy gì? Bây giờ tôi nói thí dụ nghe cái Phật tử nói nè, hồi đó hồi chưa biết đạo, chưa giác ngộ, chưa từng nghe pháp, Phật tử cho thân này thiệt hay giả? Thiệt. Mà bây giờ Phật tử cho thân này thiệt hay giả? Giả là trí tuệ rồi, còn không sao, không biết ấy gì hết. Tiến bộ như vậy còn đòi nữa, tiến bộ là hiểu là trí tuệ của Bồ Tát đó. phải không? Rồi bây giờ Phật tử đi sâu hơn nữa, mình biết rằng cái chủng tử mình gieo thì bây giờ Đức Phật nói là những cái nghịch cảnh là cái bóng quyển giả thôi, mà những người mà giàu chửi bới nó nặng nó nhẹ, mình giàu gây nghịch cảnh mình như thế nào đó thì mình cũng buông xả nó, tâm mình nhẹ nhàng. Thì bây giờ Phật tử khi giác ngộ rõ ràng rồi, Phật tử có khi nào mình nói câu là sống để giả chết em theo không? Không. Mà nếu Phật tử không nói được cái lời đó, Phật tử buông xả hết gì, mình có trí tuệ lắm à. Hào đâu trí tuệ đó chứ bồ rồi trí tuệ gì nữa vậy? À, mình là sáng suốt thông minh, mình mới được những hành động đó, mình mới được những cái tư duy đó, mình mới được cái buông xả đó. Rồi bây giờ nó đòi nói cái nữa. Hồi đó sao mình ưa gây gỗ, mình ưa đụng chạm người, mình ưa chấp nhất. Mà bây giờ Phật tử ít gây gỗ, Phật tử ít đụng chạm người, Phật tử ít chấp nhất. Được cái đó không? Được chứ, gì còn đòi nữa vậy? Bây giờ sự kể nó biết có nhiều Phật tử cái hay, phải không? Nhưng mà có một số chủng tử mình chưa được thì lần mình sẽ tu tập để được, phải không? Tới sau nữa tôi tu hoàn thấy gì? Tại mình chưa phân tách cho rõ chứ thấy gì chứ nhiều cái gì hay lắm á, phải không? Phải không? Nhiều cái hay lắm chứ phải không đâu. Rồi đến đó Phật tử tu những cái nhẫn nhục, rồi lần phải chịu đựng quen đi, mình tập sức chịu đựng quen đi. Rồi đến cái ba la mật, đến cái ba la mật là Phật tử nhường nhuyễn rồi, nhưng mình nhẫn không thấy nhẫn, mình nhịn mình không thấy mình nhịn. Lúc đó bây giờ là Bồ Tát rồi, khỏe dữ lắm ha. Mình nhẫn không thấy nhẫn rồi, bây giờ mình còn chấp nhẫn đôi khi á, còn hơi buồn buồn, nhẫn mà hơi buồn buồn bởi vì tôi còn những cái phép nhẫn, còn chấp cái sự nhẫn đó. Nhưng tới nhường rồi, nhường nhã rồi thì bắt đầu nhẫn mà không thấy nhẫn mới là ba la mật, phải không? Mình nhịn mà không thấy nhịn mới là ba la mật. Rồi tự nhiên nhường nhuyễn tới à, ê, cái cảnh đến thì mình phải vậy thôi, mình đối đãi vậy thôi, đối đãi cái nhẹ nhàng thôi thôi. Giờ ai gây nghịch cảnh mình, ai nói nặng nói nhẹ mình, cái hoàn cảnh nóng lạnh như thế nào đó thì mình dung nhiếp qua hết trơn nha, dung nhiếp qua hết trơn, khỏe thôi. Bây giờ Phật tử thấy có một vị hỏi mấy vị thiền sư mà tu chứng đạo đó, nói thưa ngài, ngài chứng đạo rồi thì khi đối với cảnh đời đó, nên khi đối với cái sự mà cái hoàn cảnh bên ngoài đó thì ngài xử sự như thế nào cho biết? Thì ngài nói là khi mà nực thì đổ mồ hôi, khi lạnh là run, có gì đâu, tu như thường hả? Rồi có khi mà còn có khi ngài nói là có ngài trả lời nữa, khi mà trời nực quá thì tôi mặc áo tơi áo mỏng, thấy không? Khi trời lạnh quá thì tôi mặc áo ấm, có gì đâu, tức hài hòa như chúng sinh khác thôi, thời tiết chứ đâu phải là người được trí tuệ đắc đạo có thần thông pháp tắc gì mà chói chống ngược trời đất hết, thì chuyện đó không phải vậy. Đức Phật trên tinh thần đạo Phật là bình thường tâm thì nào vẫn bình thường như chúng sinh khác, phải không? Vẫn bình thường chúng sinh khác thôi, thì mình mà ăn thua mình chịu đựng đó. Mấy ngày khéo dẫn cái thời tiết lạnh thì những ngày Phật tử thấy cái tiểu chuyện khéo này nha, xin ý nói nè, cái thời tiết lạnh á, thì mình cứ việc mình mặc áo ấm vô để hài hòa trời đất, còn chúng sinh không chịu, lạnh rồi than trời trách đất à. Rồi nực quá thì mấy ngày tắc đạo, nực quá thì mấy ngày nó nhẹ, ngày mặc hồi đó thì mặc áo dày, bây giờ mặc áo mỏng ra thôi, nhìn mỏng cho nó mát để hài hòa với trời đất, còn mình không chịu, nực quá cái than trời trách đất, sao ông trời không nực quá, ông rồi la than tại mình ấy mà, ta thấy không, mình khác, người ta khác Phật tánh chút xíu đó thôi. Mấy ngày hài hòa vui vẻ bằng cảnh nào đó, ngày hài hòa đó của mình không được, cứ việc muốn chống chọi trời đất hoài, muốn than trời trách đất hoài, ha, đó là mình không khéo tâm lý, không khéo trong cuộc sống. Cho nên cái phép nhẫn nhục mình khéo là dung hòa, hài hòa đó. Được như vậy cũng là phép nhẫn nhục. Mấy ngày tới ba la mật là vậy đó, chứ không có ai ba mật gì lạ cả, ha, sao cũng được. Có một câu chuyện mà cái này nó cũng nằm Phật tử thấy trong ba la mật nè. Một hôm đó có một cái ví dụ, có một cái ông B đó, ông đi ngang qua cái xóm kia, thì có cái ông đó mất cái đôi giày, nghĩ giống như là đôi giày mà đôi giày papa mình đi ha, thì ông mất đôi giày, thì ông rao đường ông kiếm vòng vòng không có, cái đó ông nhìn cái đôi giày ông kia, nói sao mà anh chặn được rồi, sao đôi giày của tôi mất này, giống đôi giày lắm, đôi giày của tôi hả? Cái ông kia ông nói, cái ông A ông nói vậy hả? Vậy hả? Cái rồi được, ông ấy ông đưa cho ông đi. Đi rồi cái ông này á, ông trở về. Ông trở về, ông này ông kiếm được đôi giày. Cái ông ra ông trả lại. Ông ra ông trả lại nói thôi xin lỗi, tôi hồi nãy tôi nhận lầm. À, tôi nhận lầm, bây giờ tôi nói ông cho thật ra đôi giày tôi có ở nhà. Cái ông này ông quẹt cái ông bỏ đi tốt. Ông thì lấy đôi giày. Đó là một trường hợp. À, rồi cái ông B. Cái ông B ông đến thì cũng y trường hợp, xin nói y đó. Ông đi đến đây. Rồi cái ông này ông mất đôi giày thì ông ra ông đòi đôi giày lại. Ông nói đôi giày của tôi, đôi giày tôi mất là giống đôi giày lắm này của tôi đó. Ông lấy ha nó. Vậy hả? Ông nói vậy hả? Được rồi, ông cổ ra ông đưa. Rồi ông đi. Hồi ông trở về cái ông này ông cũng kiếm giày được. Phải không? Ông cũng kiếm giày được, ra rồi ông đưa đôi giày lại, nó xin lỗi nó, tôi hồi nãy tôi lầm rồi, đôi giày tôi để trong đó mà tôi nó lộn quên hay đứa con nó đi nó bỏ chỗ khác. Rồi bây giờ tôi kiếm được rồi, bây giờ tôi xin trả lại ông. Ông nói vậy hả? Cái ông mang đi. Thì Phật tử có bây giờ chịu, Phật tử chịu là ông A hay ông B? Ông B là bắt ba là mặt đó. Là không chấp. Còn ông kia ông còn chấp luôn, ông còn bực á. Là ông tốt rồi, ông cũng tốt, ông như là vậy hả? Ông nói được rồi, để tôi đưa dài lại. Mà ông trong đồng cũng ngầm ngầm buồn gì lắm á. Chạm là buồn phải không? Về mới là không chịu lấy nó dài lại. À, bỏ luôn. Còn cái ông B là ông vậy hả? Cái ông mang ông đi từ tỉnh bơ à. Tại nó ba là mặt tại chỗ đó đó. À, được rồi, tao muốn lấy vậy hả? Thì cứ đưa. Rồi tao trả là vậy hả? Cứ việc mang đi. Như vậy đó, mình không chấp. Tôi nghe phải không? Nó tế nhị lắm như vậy đó. Trên cuộc sống mình phải ráng tập mà trên bước đường tu mình đó. Sự ẩn nhẫn nhẫn nhục mình nó qua mọi hoàn cảnh, qua mọi trường hợp. Rồi sư nói sơ những câu chuyện đó rồi Phật tử mình ra gặp hoàn cảnh nó khác. Nên nhớ rằng không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Thì mình nghe nắm được ý một phần đó rồi mình ra mình sáng tạo trong mỗi lúc gặp cái hoàn cảnh của mình đó để mình ứng xử ha. Thì trên bước đường tu trì mình phải có sự nhẫn nhục thôi, có sự ẩn nhẫn thôi ha. Rồi đến cái thứ sáu là gì? Thiền định ha. Cái thiền định là cái định tâm của mình. Bây giờ tất cả pháp tu nào, chư Phật, chư Thánh gì ra cũng đưa đến sự thiền định cho mình hết trơn. Nha, đến cái định tâm thôi. Dầu pháp môn nào, dầu thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, cái nào cũng đưa mình đến sự tịnh tâm thôi. Thấy không? Vì ở đó cho nên cái trên bước đường tu mình thì mình dán khéo để sự tịnh. Chẳng hạn gì sư nói tưởng nghe. Ở bên bên thiền tông á là ta thấy tánh, mà cái tánh mình cái tự tánh thanh tịnh thiền, ta sống trong cái tự tánh thanh tịnh người ta. Thiền đó là sống trong cái tự tánh thanh tịnh người ta thì đến đó mình định tâm rồi. Thì cái niệm Phật mình cũng vậy, mình một niệm trừ muôn niệm, phải không? Một niệm trừ muôn niệm thì tất nhiên là trong cái cuộc sống mình nó muôn niệm vọng lự. Thì bây giờ mình giữ câu niệm Phật ha, đến cái định lực thì mình không còn niệm kia nữa, mình lo niệm Phật rồi mình đâu còn nhớ cái vọng lự kia nữa. Đến những cái muôn niệm vọng tưởng kia nữa mình cũng đến cái định. Rồi bên mật tông á, người ta trì chú ha, người ta trì chú, giữ câu chú đó, giữ cái thần chú đó, rồi là làm cũng để tâm đến định tâm ha. Vì ở đó trên bước đường tu của mình, dầu thấp tới cao, dầu qua Bồ Tát đến quả Phật thì luôn luôn cái định làm đầu ha. Rồi cái định mình tập định nhiều đến ba la mật nó nhường nhuyễn rồi. À, nó nhường nhuyễn là cũng như bây giờ Phật tử tu niệm Phật đến vô biệt niệm mà nó nhường nhuyễn là đến ba la mật đó, niệm Phật ba la mật nha. Là mình nó nhường nhuyễn rồi, niệm không thấy niệm nữa, cái niệm mà vô biệt niệm, nhường nhuyễn vô niệm là đến niệm Phật ba la mật, là kết quả tốt đẹp quý báu nhất rồi nha. Thì đến cái định lực thì trong cái lục độ Bồ Tát đưa đến mình cái định là cái gốc nha. Thì tu tập như thế nào đó thì cũng phải đến cái định thôi nha. Rồi đến cái định đó, rồi cái điểm chót đó là cái điểm trí tuệ của Bồ Tát. Bồ Tát ra đời tu tập là phải có trí tuệ, định huệ phải song hành, định huệ phải đi đôi mới được. Nói định là tới tuệ, sự thật ra định tuệ phải đi đôi. Trong định có huệ, trong huệ có định. Như Đức Lục Tổ Quan Năng nói rằng là cái định là ngọn đèn, mà cái huệ là ánh sáng ngọn đèn. Phải không? Là ánh sáng ngọn đèn. Thì Phật tử thấy cái huệ này á là nó nhiều cấp bậc tùy theo cái mình hiểu biết. Chẳng hạn như bây giờ cái huệ mà mình thấy rõ lý nhân quả cũng là trí tuệ. Trí tuệ thấy rõ lý nhân quả, mà Phật tử thấy rõ lý nhân quả không nghi là nhập hàng thánh, tu đầu quần rồi đấy. Rồi điểm thứ hai nữa là Phật tử quán chiếu bát nhã, lên một tầng nữa Phật tử quán chiếu bát nhã, tất cả pháp đều duyên hợp là quyển là không. Mà thấy rõ như vậy không nghi là Phật tử thêm một lần trí tuệ nữa là đó. Mà đi sâu hơn nữa, đại trí tuệ là gì? Là ngộ bản tâm mình. Mà khi đến vô tâm rồi, quán chiếu bát nhã đến vô tâm rồi, thì nhập tâm là sống tánh thấy tánh nghe. Sống tánh thấy tánh nghe là mặt trăng thứ hai. Mà mình sống được rồi là mình nhập chân tâm, là mặt trăng thứ nhất. Đó ha. Là đến đó là đại trí tuệ. Đức Phật là một vị đại trí tuệ, là đã nhập tâm trọn vẹn làm Phật. Bây giờ mình tu là mình tu tánh thấy tánh nghe là mặt trăng thứ hai. Đó ha. Thì cũng đi đến cái trí tuệ. Bởi ta nói chúng sinh là mê, là chúng sinh giác là Phật. Mê là thấy biết, mê làm là lầm lạc, là vô minh mê khổ. Điểm nữa, mê là quên. Quên gì? Quên tâm. Mà giác là sáng suốt, là chư Phật. Mà giác đầy đủ sáng suốt, đầy đủ trí tuệ là gì? Là nhớ lại tâm. Giác là Phật, là nhớ bản tâm của mình. Mà sống với bản tâm là Phật. Thế thôi. Mà cái bản tâm đó là đại trí tuệ. Mà Phật tử sống bản tâm thì tự nhiên đại trí tuệ phát hiện thôi, chứ không có gì cả. Có một câu Phật thầy nói: lúc mê cậy có Đức Thầy, khai kinh giáo pháp đến nay ngộ rồi, ngộ rồi khai lấy mà coi. Lúc mê thì mình có Đức Thầy, có nghi chuyện trí thức giảng dạy, mình học hỏi đạo thêm. Rồi khai kinh giáo pháp, mình khai kinh, mình đọc kinh, mình nghe pháp, đến nay mới ngộ tâm rồi. Mà khi mình ngộ tâm rồi thì mình khai lấy, vì mình bạch tự tâm kinh. Bạch tự tâm kinh, tam tạng kinh, kinh điển đều ở tâm mình có cả. Phải không? Tâm mình có cả. Thì bây giờ đã có rồi thì mình ráng khai lấy mà coi á. Đừng sợ. Quý Phật tử đừng có sợ, mà bây giờ mình ráng, mình lo, mình học thuộc lòng kinh sách này nữa, mình làm Phật, mình biết, mình nói chuyện, nói pháp, giảng pháp. Đừng sợ cái đó. Phải không? Cứ lo tu tập thanh tịnh. Khi mà trở lại hết giọng mình hoàn chân rồi thì tự nhiên cái tam tàng kinh điển mình nói hoài không có hết. Đừng có sợ nói mình ráng, mình lo học thuộc lòng, mình chứa hay nữa làm Phật, mình nó có pháp mình nói. Đừng có sợ cái đó. Có sẵn hết trơn à. Biết không? Đức Phật mà khai ngộ Phật tử, chỉ dạy Phật tử, thành ra Phật tử có cái quý báu vô chừng. Kinh pháp, kinh luật luận gì Phật tử có chứa đầy trong hết trơn á. Ha. Mà bây giờ biết cách khui ra. Bây giờ Đức Phật chỉ đưa chìa khóa ra rồi mở đi. Chìa khóa này khóa mở đi, mà lấy cái ra mà xem. Có sẵn đó. Phải không? Ý là vậy đó. Thì bây giờ Phật tử nghe pháp rồi tu tập như thế nào đó thì tự mình mở ra. Ha. Mở ra hết. Người nào cũng có tam tàng kinh luật luận đầy đủ hết trơn. Mà khai ra mặc sức mà nói chuyện. Trí tuệ là ha. Rồi khi trí tuệ Phật tử nó thấm thấu rồi đó thì đến ba la mật. Nha. Bây giờ sẽ nói có một thí dụ này mà chỉ Phật tử vô ba la mật nè. Có một vị thiền sư á, nghe thuật lại cuộc đời của mình như thế này. Người nói khi tôi chưa biết đạo á ha, thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Mà khi mà biết đạo rồi, ngộ đạo rồi thì thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Mà sau khi 30 năm tôi ngộ nhận được ý chỉ đạo, tôi sống trên ý chỉ đạo trong 30 năm thì tôi thấy núi là núi, sông là sông trở lại. Phải không? Đó là giờ như thế nào? Trước kia thấy núi là núi, sông là sông là vì mình mê lầm, mình cho rằng núi thiệt và sông thiệt, mình mới ô nhiễm cõi đời, nó mới bị đau khổ. Khi mà giác ngộ đạo rồi thì thấy Đức Phật chỉ trong tinh thần trí tuệ của Bát Nhã Tâm Kinh, thì núi là duyên hợp là quyển giả, sông là duyên hợp là quyển giả, là không, phải không? Không thiệt. Cho nên mình quán chiếu, mình sống như vậy trong 30 năm, thì trong 30 năm nhuần nhuyễn rồi thì thấy núi là núi, sông là sông trở lại, là lúc bây giờ không phải là mình thấy núi sông giả cùng như lầm lạc cũng như là chúng sinh bước đầu, mà mình thấy núi và núi sông là sông, giờ nó nhuần nhuyễn rồi. Cái quán chiếu mình nhuần nhuyễn rồi, bây giờ đến giai đoạn là ba la mật, rõ không? Quán chiếu ba la mật, trí tuệ ba la mật rồi, rõ không? Đến ba la mật rồi. Vì thế đó cho nên mới là nằm trong ba la mật, là trí tuệ ba la mật là chỗ đó, có hiểu không? Ba la mật thấy nhuần nhuyễn, thấy rõ. Tới bây giờ tới giờ rồi. Bây giờ tôi xin ngừng đây nha, để cho Tử còn những việc khác nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật nói kinh A Di Đà, ta nghe như vậy. Một lúc nọ Đức Phật ở nơi vườn thì ta cách cô độc. Tại nước xa về cùng với chúng tăng một mình hai trăm năm mươi vị đại thì theo câu hồi. Chúng tăng đó đều là bậc đại A La Hán, mọi người quen biết như là trưởng lão Xá Lợi Phất, đại mục Tiền Liên, đại ca Viết Ma Ca Chiên Viên, Câu Si La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già, Đà A Đà Hồ Đà Chị Phạm Ba Hồi Tân Đạo Ca La Đà Ca Lô Đà Di Tăng Na Đạt Câu La Nô Lâu Đà. Những vị đạo đệ tử như thế Đà Đại Bồ Tát Văn Thọ Sư Đạo Pháp Vương Tượng Ca Dật Đa Bồ Tát Càng Đà Đồ Toàn tâm tâm Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát mưa và ấy mưa vẫn cứu như ông Thích Đề Hoàng Nhân Vân Vân đạo chúng sao hồi. Phật bảo này cũng bảo Xá Lợi Phất rằng, từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay đương thuyết pháp. Xá Lợi Phất, cõi đó vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có bay từng bao lớn, bảy tầng màn lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chất bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá Lợi Phất, lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất bao. Trong ao đầy dậy nước đủ tám công đức, đáy ao thùng dừng các vàng cải đất, vàng bạc lưu ly pha lê hiệp thành những thềm. Đường ở bên bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc.